Mình đang ở trong cái câu đáp của câu hỏi sao biết giữ chân tâm là tông của 12 bộ kinh. Nếu hay rõ ràng không mất chánh niệm trong tâm vô vi học được ấy là chân học. Hôm trước chúng ta học tới ngang đó. Tuy nói chân học trọn không có chỗ học, vì cớ sao? Vì ta và Niết Bàn cả hai đều không, lại không hai, không một, nên không có chỗ học. Nếu luôn luôn lúc nào cũng gìn giữ sự tỉnh giác ở nơi tâm vô vi học được, chỗ tâm vô vi này có nghĩa là cái tâm rỗng lặng, cái tâm không có tìm cầu gì thêm, đó là chân học. Tuy nói chân học trọn không có chỗ học. Thành ra vừa mới lập xong, bây giờ Ngài liền phá. Tại vì đã nói là vô vi, là không có làm gì thêm hết. Thành ra vốn nó là vô vi thì không gọi là học. Có nghĩa là học mà không học. Nghe nó hơi lạ. Cho nên Ngài liền đặt ra là vì cớ sao, và trả lời vì ta và Niết Bàn cả hai đều không. Những bậc A-la-hán được gọi là bậc vô học, có nghĩa là trên thế gian này, trong ba cõi này, các ngài không còn cái gì học nữa, gọi là bậc vô học. Tại sao? Vì ta và Niết Bàn đều không. Cái câu đáp rất là chính xác. Chúng ta từ từ mình đi từng phần. Trước hết là ta không. Cái này cũng dễ hiểu. Vì cái mà gọi là ngã là do vọng tâm nó chấp thân làm ngã. Chứ còn cái chân ngã nó có đặt ra vấn đề có ngã không? Cái tâm chân thật ấy, vốn nó là đã không hình tướng rồi, thành ra hễ nói tới tâm chân thật thì không có ngã. Mà nói ngã có nghĩa đó là cái vấn đề của vọng tâm. Vọng tâm nó chấp chấp cái suy nghĩ, cái thân này làm ngã. Nhưng mà vọng tâm á, là cái bóng hư dối, duyên theo sáu trần, duyên theo thân mà có. Nó vô thường tan hoại. Thành ra cái ngã này rốt ráo nó là một cái bóng ảo. Y như khi mà mình mở tivi ra thì mình sẽ thấy đủ thứ chuyện. Người mình mà tắt cái tivi một cái thì không có gì hết. Chỉ có một cái điều là mình cứ khùng điên dài dài. Thành ra cái tivi này suốt ngày nó được mở hay là nó được tắt thưa đại chúng? Mà cái điều đúng là rất lạ nghe, đúng là thói quen tập khí đó. Mình nghe hầu như là cả ngày, cả tuần ha, là mình tiếp xúc với Phật Pháp. Mà sao mà cái tâm mình nó vẫn ở nơi những cái màn hình tivi không à? Mình khóc cười theo nó, mình giận theo nó, mình thương theo nó. Sao lạ vậy ha? Cái đó chắc là bí mật. Thì cái này, cái bí mật này mà khi được lật ra lúc đó gọi là giác ngộ. Mê với ngộ có chừng đó đó, chứ không có khác. Đại chúng công nhận không? Cái người mà lầm nơi cái giả tạm thế gian này mà cho là thật á, cái đó là chúng sanh. Mà chỉ có một cái nhìn thấu triệt, họ cũng sống trong đời này nhưng mà thấy rõ các thứ này như những cái bóng mà mình coi tivi trên màn hình vậy đó, thì có được một cái nhìn như vậy thường xuyên gọi là giác ngộ. Lúc mà thấy như vậy thì không còn cái ta nữa. Còn Niết Bàn thì trong Niết Bàn, Niết Bàn có hay là không? Đại chúng trả lời thử coi. Niết Bàn là thể vô sanh tịch tịnh. Đó chỉ là cái tên đặt ra đối lại với sanh tử. Hoặc là Niết Bàn là chân tâm, là tâm thể chân thật, vân vân. Cái này nó có tướng không? Nó không có tướng. Nhưng mà có hay là không, có hiện hữu hay là không. À, chỗ này sơ sẩy là mắc bẫy. Mà mình nói có thì cũng kẹt, mà nói không thì cũng không phải. Như vậy nó vẫn hiện hữu, nó là thể chân thật hiện hữu, không thể nói không. Nhưng mà nói có thì cũng không được, vì nó không tướng mạo, không có cái gì để mà có thể tới đó được hết, bám víu được. Cho nên có hay không chỉ là cái cách nói đối đãi tạm đối với sanh tử thôi. Như vậy thì ta và Niết Bàn đều chẳng có lập. Vì vậy trọn không có chỗ học. Cả hai đều không, và lại không hai, không một, tức là thêm một lần nữa gạn. Gạn sạch có nghĩa là không có chỗ nào để bám hết, cho nên không có chỗ học. Cái ngã không thì đâu có ai học, còn chân tâm thì đã sẵn, đâu có đợi học, không cần thâu thêm. Hồi đó có một vị tên là Minh Biện. Vị tăng này đến nơi thiền sư Phật Nhãn, xin vào thất thưa hỏi. Thì ngài Phật Nhãn, ngài bảo: nhân duyên sách vở của thiền sư từ trước, cho là ông hội được đi. Nói ngang đây cái ngài mới ngừng lại, ngài đưa cái nắm tay lên, ngài nói: còn cái này nhân đâu gọi là nắm tay. Thế ông tăng ổng vừa định đáp thì ngài Phật Nhãn đấm ngay miệng nói: không được nói đạo lý. Ngang đây sư chấm dứt hết tri kiến. Đại chúng thấy cơ phong của người xưa. Khi tới thưa hỏi thì có thể vị này cũng là một vị thông suốt kinh điển, cho nên ngài Phật Nhãn ngay đây mà nói là: sách vở thiền sư các nhân duyên từ trước, cho là ông hội được đi. Thì có cỡ như mình không? Thì như mình cũng biết đôi chút sách vở, rồi mình cũng hội được đôi chút cái lời dạy của chư Phật chư Tổ, phải không ạ? À, ngang đây ông thầy ổng mới đưa cái nắm tay lên, ổng hỏi: cái này nhân đâu gọi là nắm tay. Thì ông tăng ổng vừa há miệng định đáp một cái thì ăn liền một cái đấm của ngài Phật Nhãn, và ngay đó nhận ra. Ngài Phật Nhãn bảo là không được nói đạo lý. Thành ra mình hiểu người xưa ví như là, nghe thì nó hơi thô, nhưng mà ví như là mình ăn vô cái mình ói ra, không có kịp tiêu cái thức ăn đó. Đại chúng có thấy giống giống mình không? Có nghĩa là mình có thể nói được, mình hiểu được, nuốt qua cổ rồi, hiểu được đôi chút, nhưng mà chưa kịp tiêu hóa, cái bệnh tri thức tri kiến cái nó trào ra, có vẻ rất là thông suốt, nhưng mà đó chỉ là cái thức ăn ói ra thì coi như không xài được. Cho nên ông thầy ông cấm ngay không được nói đạo lý, để cho mình thấy là giữa cái tri giải và sự hiểu ngộ nó không dính dáng tới nhau. Người xưa thường nói là như thế ấy thì đến đêm 30 tháng chạp làm sao ông địch lại với sanh tử. 30 tháng chạp là khi nào ha? Là cái lúc mà mình phải gặp cái ông thần chết á. Thì cái hiểu của mình không đem ra đối đầu được. Đó để giải thích cái câu trọn không có chỗ học. Cái mà có thể học, cái đó chưa phải thứ thiệt. Cái thứ thiệt